Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 2017, mến chào quý thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi nhóm phát thanh của câu lạc bộ truyền thông. Thay mặt ban biên tập chương trình, Ngọc Diệu mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Chương trình phát thanh hôm nay gồm các bản tin sau: đội tuyển bóng đá trường Đại học Trà Vinh tham dự giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2017; chuyên mục du lịch quê ta, du lịch An Giang; chuyên mục mèo và cuộc sống, công dụng tuyệt vời của quả kiwi; và như thường lệ cuối bản tin là phần thông báo, và sau đây là bản tin chi tiết.
Đội tuyển bóng đá Đại học Trà Vinh tham dự chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2017. Ngày 5 tháng 11, đội tuyển bóng đá sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2017 tại thủ đô Hà Nội. Ông Trầm Quốc Nam, huấn luyện viên trưởng đội bóng đá của Đại học Trà Vinh cho biết, tham dự vòng chung kết lần này gồm 16 đội đại diện cho các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Đại học Trà Vinh đã vinh dự lọt vào vòng 1 trên 16 và là đội đại diện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự vòng chung kết năm nay. Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Câu chia sẻ, đây là lần đầu tiên sinh viên Đại học Trà Vinh được tham gia vào sân chơi lớn trong lĩnh vực bóng đá với mục đích giao lưu, học tập kinh nghiệm từ các trường bạn. Qua đó giúp sinh viên chúng em thêm hứng thú trong học tập và rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu của mình. Theo tinh thần của toàn đội tuyển bóng đá sinh viên Đại học Trà Vinh sẽ cống hiến hết mình, đoàn kết tự tin và quyết tâm để lại ấn tượng đẹp nhất về hình ảnh của Đại học Trà Vinh đến ban tổ chức, các đội bóng cũng như các cổ động viên. Giải đấu khai mạc vào ngày 7 tháng 11 năm 2017 tại sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trận đấu khai mạc và chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTV6, Đài truyền hình Việt Nam.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đến với chuyên mục du lịch quanh ta. Đến với chuyên mục du lịch quanh ta, quý thầy cô và các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu và khám phá những địa danh, địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước Việt Nam. Và trong chuyên mục du lịch quanh ta kỳ này, Thanh Thế và Ngọc Hân xin gửi đến quý thầy cô và các bạn một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở đất nước Việt Nam, đó chính là du lịch An Giang. An Giang được xem là vùng đất linh thiêng với sự nổi tiếng của miếu bà Chúa Xứ. Sự nổi tiếng của miếu bà Chúa Xứ đôi khi lấn át suy nghĩ của du khách rằng ở An Giang còn có nhiều cảnh đẹp khác đáng đến. Và ngày nay, đến du lịch vùng đất An Giang, người ta không chỉ nhắc đến những chuyến hành hương về phía miếu bà Chúa Xứ mà còn là những chuyến du ngoạn khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng ở An Giang. Không để quý thầy cô và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây Thanh Thế và Ngọc Hân sẽ giới thiệu về một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở An Giang để quý thầy cô và các bạn cùng khám phá nhé. Địa điểm du lịch đầu tiên mà Thanh Thế muốn được giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn đó chính là du lịch núi Sam, hay còn được gọi là núi Bà Chúa Xứ. Núi Sam cao 284m, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở An Giang. Núi Sam nổi tiếng linh thiêng nên nhiều du khách khắp cả nước thường tìm về đây hành hương cúng bái. Khu vực núi Sam có đến 200 ngôi đền, chùa, am, miếu nằm rải rác ở chân núi, sườn núi và cả trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một pháo đài được xây dựng từ thời Pháp. Núi Sam nằm trong vùng bảy núi thuộc xã Vĩnh Tế, nay là phường núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trên đỉnh núi Sam có nhiều dấu tích bệ đá nơi tượng bà Chúa Xứ lúc chưa đưa về miếu. Sau này tượng bà Chúa Xứ được di chuyển xuống miếu và hiện miếu này nằm ở chân núi Sam. Ngoài miếu bà Chúa Xứ thì khu vực núi Sam còn có chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Phước Điền, hay còn được gọi là chùa Hang, là những hạng mục trong khu di tích lịch sử văn hóa núi Sam được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam công nhận là di tích cấp quốc gia. Đứng trên đỉnh núi Sam, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh Châu Đốc và kênh Vĩnh Tế. Và địa điểm du lịch thứ hai mà Thanh Thế muốn được giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn đó là địa điểm du lịch Núi Cấm nằm tại vùng đất An Giang này. Núi Cấm cũng được xem là địa danh du lịch nổi tiếng của An Giang. Khu vực Núi Cấm có quang cảnh thoáng đãng với nhiều cây cối, luôn xanh tươi, khí hậu mát mẻ. Trên Núi Cấm có một số địa điểm dừng chân cho du khách như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lạc, Cao Đài Tự. Núi Cấm là một trong những hòn núi đẹp và hùng vĩ của dãy Thất Sơn, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Núi Cấm cũng giống như núi Sam thuộc vùng bảy núi. Núi Ba Thê còn có tên gọi là Vọng Thê hay Hoa Thê Sơn. Cảnh đẹp ở núi Ba Thê được ví như chốn mộng lai tiên cảnh. Nơi đây cũng có nhiều sự tích và huyền thoại của người dân An Giang truyền miệng. Trên đỉnh núi có ngôi chùa cổ tên Sơn Viên Tự, là địa điểm dừng chân tham quan của du khách vào những buổi sáng sớm hay những ngày đông lạnh. Mây trên núi là đà, hơi sương mát lạnh, cây cỏ xanh tốt, thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót líu lo, vang vọng âm thanh của tiếng chuông chùa. Nếu bắt gặp được khoảnh khắc này, quý thầy cô và các bạn sẽ cảm thấy đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh thật sự. Khu du lịch núi Sập. Khu du lịch núi Sập cách thành phố Long Xuyên khoảng 26 km. Sườn phía tây của núi Sập có danh lam thắng cảnh bậc nhất vùng núi Thoại Sơn. Các hồ này được thông nhau bằng cách đường hầm xuyên núi và hang núi Sập. Quý thầy cô và các bạn đến đây có thể bơi thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của núi cao, hang sâu, hồ nước xanh thẳm. Ngày nay ở quanh hồ và các đảo nhỏ có những tượng đá nhô lên mặt nước để làm điểm nhấn cho khách du lịch tham quan. Các tượng đá này mang hình dáng của nữ thần Shiva, tháp Bonara, hình tượng Linga. Di chỉ Ốc Eo ở An Giang hiện nay vẫn còn dấu tích của di chỉ Ốc Eo thời xưa. Thành cổ Ốc Eo là một thương cảng thời Trung Cổ bị dìm dưới đất, được phát hiện khi nhân dân đào kênh xá Ba Thê. Đây là một địa danh của vùng đất An Giang được nhiều người biết và tìm đến. Khu di chỉ Ốc Eo này là một khu di tích cổ rộng lớn, gắn liền với vết tích vật chất của Vương quốc Phù Nam, một quốc gia hùng mạnh ở vùng Đông Nam Á cách nay khoảng 2.000 năm. Vì thế, khu di chỉ này không những đón tiếp du khách đến tham quan mà còn đón nhận nhiều nhà sưu tầm, khảo cổ đến đây tìm hiểu, nghiên cứu. Đây còn là minh chứng cho một thời kỳ phát triển rực rỡ của vùng đất An Giang ngày xưa nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Hơn nào, ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng ở vùng đất An Giang Thế vừa giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn, không có biết gì địa điểm du lịch nào nổi tiếng ở An Giang nữa không?
Ngoài những địa điểm du lịch Thế vừa nêu trên thì Hân còn biết một số địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở An Giang như là rừng tràm Trà Sư, chợ Châu Đốc và chợ Tịnh Biên. Rừng tràm Trà Sư nằm ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cách thành phố Long Xuyên gần 100 km. Nơi đây có hệ sinh thái động thực vật phong phú và đa dạng. Ngoài những cây dược liệu quý giá, rừng tràm Trà Sư còn là nơi sinh sống và bảo tồn của hơn 70 loài chim quý hiếm như 26 loài chim sẻ, dơi quạ. Đặc biệt có hai loài nằm trong sách đỏ Việt Nam là cò Ấn Độ và điên điển. Rừng tràm Trà Sư là biểu trưng của nét đẹp miền Tây sông nước vào mùa nước nổi. Rừng này cùng với các rừng ngập nước ở khu vực miền Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long đã làm nên một An Giang huyền bí, một rừng tràm Trà Sư đáng để đến một lần trong đời. Quý thầy cô và các bạn đến với rừng tràm Trà Sư là đến với thế giới của màu xanh, từ màu nước đầy bèo, từ lá cây, từ mây trời của tất cả mọi thứ. Đi thuyền len lỏi vào rừng tràm Trà Sư, mái chèo lay động làm đám bèo trôi dạt ra hai bên, rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ. Thỉnh thoảng, quý thầy cô và các bạn có thể nghe âm thanh của thiên nhiên, chim chóc giữa núi rừng xanh mát. Bữa tiệc xanh của thiên nhiên cộng với những âm thanh hoang dã, chắc chắn quý thầy cô và các bạn tưởng chừng như mình đang đi lạc vào xứ sở thần tiên. Về miền Tây sông nước, đến với vùng đất An Giang, mà không đi tham quan rừng tràm thì chuyến đi hơi uổng phí. Nơi đây không chỉ là địa điểm nổi bật nhất, thể hiện văn hóa miền sông nước, mà còn là địa điểm của nhiều nhà nghiên cứu đến tìm hiểu, nhiều du khách tìm đến tham quan. Chợ Châu Đốc, đi du lịch về Châu Đốc An Giang, đoàn du khách nào cũng ghé chợ Châu Đốc trước khi ra về. Chợ này được mệnh danh là Vương quốc mắm, có rất nhiều sạp bán mắm và khô đủ loại. Ngoài ra, du khách còn có thể mua sắm các đặc sản khác ở vùng đất An Giang như đường thốt nốt, kẹo me, thạch thốt nốt, khô, mắm sạp, mắm thái, hoặc cũng có thể là các loại trái cây ngon ở miền Tây như sầu riêng, măng cụt. Chợ Tịnh Biên, ngoài chợ Châu Đốc, quý thầy cô và các bạn có thể ghé chợ Tịnh Biên để mua sắm khi đi du lịch Châu Đốc. Chợ Tịnh Biên nằm ngay trung tâm thị trấn Tịnh Biên, cách biên giới Campuchia chừng 1,5 km. Vì chợ này là chợ biên giới, hàng hóa nhập theo đường tiểu ngạch nên du khách có thể mua được những sản phẩm giá rẻ bất ngờ. Một số hàng nhập từ Thái Lan hoặc Campuchia ở đây bán với giá rất mềm nên du khách có thể tìm đến để mua sắm.
Ngoài những cảnh đẹp, điểm đến hấp dẫn như đã kể trên, quý thầy cô và các bạn có thể ghé Bún Bình Thiên hay làng nuôi cá bè Châu Đốc để tham quan tìm hiểu. Sông nước An Giang hữu tình, con người An Giang thân thiện sẽ luôn chào đón quý thầy cô và các bạn bằng những nụ cười thân thiện tươi vui. Chuyên mục du lịch quanh tai đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đang đến với bản tin mẹo vặt. Bản tin mẹo vặt của chúng ta ngày hôm nay là tác dụng của trái kiwi đối với sức khỏe. Quả kiwi còn có tên gọi khác là quả dương đào, thích hợp để dùng giải nhiệt nhờ những thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, chất xơ. Các nghiên cứu dinh dưỡng chứng minh việc ăn quả kiwi đều đặn giúp ít bị đầy bụng. Người ta cho rằng nó có tác dụng này chủ yếu là do hàm lượng chất xơ hòa tan cao, cũng có thể là do chất xơ trong quả kiwi có khả năng giữ được nhiều nước nên nó rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Chất chống oxy hóa, quả kiwi xanh và vàng đều chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên rất cao như polyphenol và các chất sinh hóa có lợi khác, giúp cơ thể chống lại tổn thương do các thành phần gốc tự do gây ra và giảm bớt căng thẳng. Và vitamin C và E, quả kiwi lại chứa gấp đôi lượng vitamin C so với quả cam. Do đó, mỗi ngày bạn chỉ cần ăn một quả kiwi là đã có đủ lượng vitamin C cần thiết. Ngoài ra, kiwi cũng là loại trái cây có chứa nguồn vitamin E dồi dào, có tác dụng tốt cho tim mạch. Kali, quả kiwi có cùng lượng kali như quả chuối, nhưng lại chỉ chứa một nửa lượng calo nên dẫn tới hàm lượng muối trong quả kiwi rất thấp và vẫn đảm bảo lượng kali cao, là chất có lợi để ổn định huyết áp và sức khỏe tim mạch. Protein dồi dào, quả kiwi không những có hàm lượng protein cao hơn các loại quả khác, mà các nghiên cứu gần đây còn cho thấy chất protein có trong quả kiwi còn rất dễ hấp thụ. Bên cạnh đó, chỉ cần ăn 2-3 quả kiwi mỗi ngày là giảm được lượng tế bào tổn thương do căng thẳng gây ra. Trên đây là tác dụng của trái kiwi đối với sức khỏe. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong bản tin mẹo vặt kỳ tới. Mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả.
Thông báo về việc tuyển chọn ứng viên chương trình thực tập dài hạn tại Đài Loan nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có điều kiện tìm hiểu môi trường làm việc hiện đại, tiên tiến. Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long tổ chức chương trình thực tập dài hạn tại Đài Loan với thông tin cụ thể như sau. 1. Điều kiện tuyển chọn. Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành kỹ thuật hoặc các sinh viên đại học năm thứ 3 trở lên. Thể lực cao trên 1m55, nặng trên 42kg, sức khỏe và thể lực tốt, không bị rung tay, chấp nhận cận thị dưới 5 độ, không dị tật, hình xăm, thần kinh tốt, biết sử dụng tiếng Anh là một lợi thế. Ưu tiên sinh viên hệ cao đẳng, đại học chưa từng đi lao động tại Đài Loan hoặc ở nước ngoài. 2. Số lượng cần tuyển. Tuyển chọn 60 lao động nữ, tuy nhiên các sinh viên nam vẫn có thể đăng ký tham gia dự tuyển. 3. Địa điểm và thời gian làm việc. Địa điểm: Nhà máy điện tử Kinh Nguyên, thành phố Tân Trúc, Đài Loan. Thời hạn hợp đồng 3 năm, sau đó có thể được chỉ định nhận lại ngay tại Đài Loan, không cần quay về Việt Nam. 4. Quyền lợi nếu được tuyển chọn. Mức lương cơ bản 21.009 đài tệ một tháng, tương đương 15 triệu đồng một tháng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương cơ bản tăng 22.000 đài tệ trên một tháng, tương đương 16 triệu đồng một tháng. Làm thêm ngoài giờ, ngày lễ, được tính theo luật lao động Đài Loan. Hiện nay, việc làm thêm cố định khoảng từ 46 giờ trên tháng trở lên. Tổng thu nhập kể cả tiền làm thêm, giờ hiện đạt bình quân từ 29.000 đài tệ trên một tháng, khoảng 20 triệu đồng. Sau 3 năm làm việc, người lao động có thể tích lũy được từ 50 đến 60 triệu đồng sau khi trừ các khoản thuế ăn ở tại Đài Loan. Được miễn lệ phí xin visa, đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2017 hoặc đến khi đủ số lượng theo yêu cầu. Nơi nhận hồ sơ tại Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Trà Vinh, phòng B11, 304, khu 1, số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, hoặc qua địa chỉ email cicevn@gmail.com. Dự phỏng vấn tuyển chọn vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường Khoa Nông nghiệp Thủy sản. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, phòng 311, 304, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh, điện thoại 02943-765-078 hoặc 02943-855-246, 02943-855-150, di động 0949-688-895 gặp thầy Tuấn Anh.
Thông báo về hội thi tìm kiếm tài năng MC lần 2. Nhằm phát động phong trào rèn luyện kỹ năng thuyết trình, hội thi tìm kiếm tài năng MC lần 2 chọn đối tượng có tố chất làm biên tập viên để tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ biên tập viên phục vụ cho các sự kiện phong trào đoàn hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn kết, giao lưu, học tập, tham gia phong trào hữu ích trong sinh viên, kích thích niềm đam mê, yêu thích lĩnh vực MC. Tạo cơ hội cho các đoàn viên thanh niên của toàn trường tham gia rộng rãi, có chất lượng cao và là sân chơi bổ ích sau thời gian học tập chính khóa trên giảng đường. Ban chấp hành đoàn trường chỉ đạo câu lạc bộ truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tìm kiếm tài năng MC lần 2 cụ thể như sau. Về nội dung và hình thức. Về hình thức, ban tổ chức có ban hành quy chế riêng, các đoàn khoa, chi hội, câu lạc bộ thành lập ít nhất một đội tham gia. Gửi danh sách về ban tổ chức trước ngày 14 tháng 11 năm 2017. Nội dung. Vòng sơ tuyển, các thí sinh dự thi sẽ có thời gian tối đa 2 phút để tự giới thiệu. Sau đó, các thí sinh sẽ có khoảng 3 phút để nói lên cảm nhận về nét đẹp của CVU, môi trường xanh, điều kiện sinh hoạt, học tập, cách phục vụ sinh viên, v.v. và những kỳ vọng đóng góp trên sự phát triển của Đại học Trà Vinh, trả lời câu hỏi phụ của ban giám khảo. Phần thi trả lời câu hỏi phụ không giới hạn thời gian. Phần chung kết, phần thi tập thể, kết thúc vòng sơ tuyển, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 đến 15 thí sinh xuất sắc nhất, tùy vào số lượng đăng ký dự thi, bước vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết, các thí sinh sẽ được chia thành nhóm 5 người. Các thí sinh sẽ có thời gian chuẩn bị 1 ngày cho phần thi nhóm ở vòng chung kết. Các thí sinh trong nhóm sẽ bốc thăm chủ đề và tự xây dựng kịch bản. Các bạn có thể thay phiên nhau dẫn chương trình hoặc phân công và chọn người dẫn chương trình, khán giả, khách mời. Tuy nhiên, các thí sinh làm khán giả hay khách mời vẫn có thoại, có phát biểu trong chương trình đó. Phần này ban giám khảo sẽ cho điểm tập thể. Thời gian tối đa cho mỗi đội để thực hiện chương trình là 20 phút. Phần thi cá nhân, sau khi chọn ra được các gương mặt tiêu biểu bước vào vòng chung kết, các thí sinh sẽ bốc thăm chọn chủ đề và chọn giám khảo hỗ trợ. Các thí sinh phải tự xây dựng kịch bản và trình bày trong vòng 10 phút. Giám khảo đưa ra các tình huống bất ngờ trong chương trình để thử thách sự linh hoạt của thí sinh. Tiêu chí chấm điểm, ban tổ chức sẽ dựa trên các tiêu chí như logic kịch bản, giọng nói, cách sử dụng ngôn từ, cách giao lưu với khán giả, phong thái tự tin, cách xử lý tình huống. Cơ cấu giải thưởng, một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích. Ngoài ra, các thí sinh vào vòng chung kết không đạt giải sẽ được một phần quà từ ban tổ chức. Đối tượng, số lượng tham dự, tất cả sinh viên Đại học Trà Vinh. Thời gian, địa điểm tổ chức. Thời gian diễn ra 2 đêm vào lúc 18:30 ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2017. Địa điểm, hội trường E21-105. Thành phần ban tổ chức. Ban tổ chức hội thi bao gồm các đồng chí trong ban chấp hành đoàn trường Đại học Trà Vinh, ông Trần Văn Trọng, phó hiệu trưởng trường, trưởng ban, ông Nguyễn Đồng Khởi, giám đốc trung tâm truyền thông và quảng bá cộng đồng, phó ban, ông Nguyễn Văn Vũ An, phó bí thư đoàn trường, phó ban. Các thành viên gồm ông Nguyễn Thanh Sơn, phó giám đốc trung tâm truyền thông và quảng bá cộng đồng, bà Đào Như Thảo, phó chủ tịch hội sinh viên trường, ông Võ Tính Di, ủy viên ban chấp hành đoàn trường, ông Huỳnh Sang, chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông, trung tâm truyền thông và quảng bá cộng đồng. Câu lạc bộ truyền thông chịu trách nhiệm chính từ khâu tổ chức đến khâu trang trí sân khấu, chuẩn bị âm thanh, mời ban giám khảo, có thư ký và tiếp tân cho hội thi, đồng thời chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mở màn và giao lưu giữa giờ. Đề nghị các đoàn cơ sở, các chi hội, câu lạc bộ chủ động triển khai đến đoàn viên, hội viên, thành viên đăng ký tham gia theo đúng thời gian và tinh thần kế hoạch đề ra, đồng thời cử cán bộ theo dõi thường xuyên các hoạt động để kịp thời hỗ trợ khi có việc cần. Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên. Giặt sấy Hana Trà Vinh là dịch vụ giặt sấy cao cấp đầu tiên tại Trà Vinh với những cam kết như sau: giặt sấy riêng cho từng khách hàng, không giặt chung đồ với khách khác. Ngoài ra còn tách đồ màu và đồ trắng giặt riêng. Bên cạnh đó, quần áo được giặt sấy khô nhanh trong vòng 4 giờ đồng hồ và giao nhận miễn phí trong nội ô thành phố Trà Vinh, đảm bảo dịch vụ chăm sóc quần áo chu đáo nhất và mang đến cho bạn sự hài lòng nhất. Bạn có thể gọi 0971780246 để có thể trải nghiệm ngay dịch vụ của chúng tôi. Facebook Giặt sấy Hana Trà Vinh, địa chỉ số 39 đường Dương Quang Đông, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, gần cầu Long Bình 2. Giặt sấy Hana Trà Vinh, hài lòng và tín nhiệm.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm đầu hồ dạng thường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.